Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 17 tháng 8 với chủ đề Nhu cầu tâm linh quan trọng nhất. Kinh Thánh nền tảng trong Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu số 4.
Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
Và câu gốc trong Matthew đoạn 4 câu 3, quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoàn cảnh nào? Tại sao ma quỷ lại cám dỗ Chúa Giêsu hóa đá thành bánh? Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ như thế nào? Và bạn làm gì để luôn đặt nhu cầu tâm linh cao hơn nhu cầu thuộc thể? Kính thưa quý thính giả, trong suốt 40 ngày 40 đêm kiêng ăn nơi hoang mạc, Chúa Giêsu gần gũi mật thiết trong mối liên hệ với Chúa Cha, đồng thời tìm biết ý muốn của Cha trên đời sống chức vụ của Ngài nơi trần gian. Thế nên sau khoảng thời gian ấy, việc Chúa Giêsu cảm thấy đói là rất đổi bình thường của cơ thể vật lý. Chính vì thế, trong lần cám dỗ thứ nhất, mà quỷ tiếp cận với Chúa Giêsu bắt đầu từ chính nhu cầu hợp lý của cơ thể Ngài. Tính quỷ quyệt trong lời cám dỗ của ma quỷ là ở chỗ nó thách thức Chúa Giêsu khẳng định địa vị con vua trời của Ngài bằng hành động làm phép lạ biến đá trở nên bánh để đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể. Ma quỷ cám dỗ Chúa nhưng một chân lý hiển nhiên không ai có thể phủ nhận, đó là cho dù Chúa Giêsu có thực hiện việc hóa đá thành bánh hay không, thì Ngài vẫn là con Đức Chúa Trời. Tính quỷ quyệt khác của ma quỷ còn nằm ở chỗ lợi dụng tình trạng Chúa Giêsu đang đói để cám dỗ Ngài sử dụng quyền năng vô biên của con Đức Chúa Trời nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của Ngài. Trải dài cả bốn sách Phúc Âm, Chúa Giêsu luôn được ký thuật với hình ảnh của con trời, luôn đặt nhu cầu của tha nhân lên trên nhu cầu của chính Ngài. Đáp lại lời cám dỗ dối trá của ma quỷ, Chúa Giêsu trích dẫn lời của Kinh Thánh Cựu Ước được chép trong Phục Truyền đoạn 8 câu 3. Trong đó, Ngài khẳng định, nhu cầu tâm linh phải đặt lên trên nhu cầu thuộc thể và việc sống thuần phục theo ý muốn của Chúa Trời quan trọng hơn việc thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Đỉnh cao của những cám dỗ mà cơ đốc nhân phải đối diện không chỉ là giữa đúng và sai, tốt và xấu, nhưng còn là những cám dỗ xuất phát từ những nhu cầu rất hợp lý, ví dụ như nhu cầu lo cho cái ăn cái mặc của gia đình, lo cho việc học hành của con cái đều là những nhu cầu hợp lý. Nhưng ma quỷ đánh lừa chúng ta chú tâm vào những nhu cầu cần thiết cho bản thân hoặc gia đình để xem nhẹ nhu cầu tâm linh. Là cơ đốc nhân, nhu cầu tâm linh của chúng ta là điều quan trọng hơn hết và việc sống theo ý muốn Chúa quan trọng hơn ý riêng. Chúng ta cần tuân thủ quy tắc vàng này để không bị sa vào những mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Bạn đã từng vì những nhu cầu cần thiết của cá nhân mà sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ chưa? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng, tạ ơn Cha đã ban Chúa Giêsu cho con, là đấng đặt nhu cầu tâm linh và ý muốn của Chúa Cha lên trên hết mọi điều. Xin cho con cũng noi bước chân Ngài và chiến thắng cám dỗ như chính Ngài đã chiến thắng. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho tỉnh Đắk Nông. Con xin cầu nguyện cho công việc Chúa trong tỉnh Đắk Nông. Toàn tỉnh có 138 hội thánh. trong đó có 30 hội thánh chính thức, 34 hội thánh được giáo quyền công nhận, 74 hội thánh nhánh và định nhóm đang sinh hoạt ổn định. Tổng số tín hữu toàn tỉnh là 56.716 người. Toàn tỉnh có 33 mục sư, 17 mục sư nhiệm chức, 4 truyền đạo, cùng với 21 nhân sự đặc trách các hội thánh nhánh và điểm nhóm. Còn xin cầu nguyện cho sự phát triển của hội thánh toàn tỉnh. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 18 tháng 8.